tâm niệm là tự chế không sai xưa tin rằng trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêu và ý hướng đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn vì thờ đà pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi su chạm biết đời đấng tâm đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lớn cao.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng thích giảng cung bộ kinh Matthima Nikaya, kinh chánh tri kiến Samadhi Sutta sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền thượng ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo xin hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, bi cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là giác tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính dâng sư Minh Hạnh, kính bạch một giáo trình Tam Tạng thích giảng kinh cung bộ kinh Matthima Nikaya, kinh chánh tri kiến Samadhi Sutta. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính lễ chư Tổ Thầy Sư, kính lễ chư Tổ Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tất cả chúng ta thường nghe về chữ chánh kiến, có nghĩa là nhận biết thế nào là khổ, nguyên nhân sanh khổ, khổ. Công thức đó chúng ta gọi là công thức trước đấy, tức là thấy nhân quả của vấn đề, thấy được thực tướng của vấn đề. Và ngày sách lời Phật trong bài kinh ngày hôm nay đặc biệt, ngày đêm công thức này áp dụng cho nhiều pháp, nhất là giáo lý duyên khởi, từ già chết cho đến vô minh, tất cả đều là những cánh cửa mở toàn ra cổng giải thoát giác ngộ. Chúng ta hãy nghe phần chánh tâm và sau đó là bài giảng của Thư Tổ Đại Sư trong kỳ hôm nay. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh mắt.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, dạ Sa Thú Lành Thay. Chúng con thành kính tri ân thần tòa giác đẳng. Con thành kính tỉnh lễ quý sư tôn Tăng Ni. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, Kinh Chánh Chi Kiến. Sama Vichí Bút Tá, con ở Savatthi Xá Vệ, tại Chê Xá Quán Na, Kỳ Đà Lanh, vườn ông Anathavindika, các cô độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các vị kheo. Này các vị kheo, hiền giả, các vị kheo ấy, tôn đáp Thế Tôn. Tôn đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Chư hiền, chánh tri kiến, được gọi là như vậy. Chư hiền, cho đến như thế nào? Một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ tôn giả Sariputta. Thật là thường thay, nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy, sau khi nghe tôn giả Sariputta, các vị kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vân hiền giả, các vị kheo vân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Thiện và bất thiện. Chư hiền, khi thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bổn thiện, chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn thiện. Chư hiền, sắc sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sơn là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền, thế nào là căn bổn bất thiện? Tham là căn bổn bất thiện, sân là căn bổn bất thiện, si là căn bổn bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn bất thiện. Và này chư hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sắc sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục là thiện, không sân là thiện, tránh tri kiến là thiện, chư hiền như vậy gọi là thiện. Chư hiền, thế nào là căn bổn thiện? Không tham là căn bổn thiện, không sân là căn bổn thiện, không si là căn bổn thiện, chư hiền như vậy gọi là căn bổn thiện. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy? Tuệ tri căn bổn bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bổn thiện như vậy. Khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy niên, tẩy sạch sân tùy niên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy niên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Dạ, kính mời cô Phước Hạnh đọc phần tiếp theo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Phần B, thức ăn lành thay hiện giả. Các tỳ kheo ấy, sau khi quan hệ tính thọ lời nói tôn giả Sariputta và hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau. Này hiện giả, có thể có pháp môn nào khác. Nhờ pháp môn này, vị thánh đệ tử có chánh truyền tinh pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là thức ăn? Thế nào là tập khởi của thức ăn? Thế nào là đoạn diệt của thức ăn? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư hiền, có bốn loại thức ăn này khiến các loài chúng sanh đã sanh được ăn trú, hay các loài hữu tô hay loài tế. Xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ sạch tận gốc kiến mạng tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh kiến, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tứ diệu đế sau khi quan hỷ tính thọ lời nói tôn giả Sariputta, liền hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: Này hiền giả, có pháp môn nào khác? Nhờ pháp môn này, thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu. Chư hiền có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri khổ, tri tập khởi của khổ, tuệ tri đoạn diệt của khổ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là khổ? Thế nào là tập khởi của khổ? Thế nào là đoạn diệt của khổ? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm tụ uẩn là khổ. Chư hiền, như vậy gọi là khổ. Chư hiền, thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chư hiền, như vậy gọi là tập khởi của khổ. Chư hiền, thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát. Chư hiền, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri khổ như vậy, tuệ tri tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri đoạn diệt khổ, tuệ tri đoạn diệt của khổ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, vân vân như trên, và thành tựu diệu pháp này. Dạ, kính mời vị MC tiếp theo.
Già dạ, và chết, làm thay hiền giả, vân vân như trên. Này
Thành C, già và chết. Lành thay hiền giả như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này thánh đệ tử vân vân như trên thành tựu dự pháp này. Chư hiền có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ chư già chết, tuệ chư tập khởi của già chết, tuệ chư đoạn diệt của già chết, tuệ chư con đường đưa đến đoạn diệt của già chết. Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân như trên và thành tựu dự pháp này. Chư hiền, thế nào là già chết, thế nào là thuộc bất kỳ hữu tình giới nào? Trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc da mồi, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn. Chư hiền, như vậy gọi là già. Chư hiền, thế nào là chết, thuộc bất kỳ hữu tình giới nào? Trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh một, tùy trần, quỷ hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, quỷ hoại các quẩn, vứt bỏ hình hài. Chư hiền, như vậy gọi là chết. Già như vậy và chết như vậy, chư hiền, như vậy gọi là già chết. Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết. Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của già chết. Thánh đạo tám hình này là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, tức là chánh tri kiến, vân vân như trên, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri già chết như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, vân vân như trên, và thành tựu dự pháp này. Sanh, lành thai, hiền giả, như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, vân vân. Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sanh. Chư hiền, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân như trên và thành tựu dự pháp này. Chư hiền, thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của sanh, thế nào là đoạn diệt của sanh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện, hiện hành các quẩn, tự đắc các xứ. Chư hiền, như vậy gọi là sanh. Từ sự tập khởi của hữu, có sự tập khởi của sanh. Từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn tám hành này là con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là chánh tri kiến vân vân đến chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri sanh như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ tri được đoạn diệt của sanh như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tiền miên vân vân như trên, như vậy vân vân như trên, và thành tựu dự pháp này. Kính mời MC tiếp theo đọc phần đi.
Hữu lành thay hiền giả vân vân như trên. Này hiền giả, có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thành thánh đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu? Chư hiền, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân như trên và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi của hữu, thế nào là đoạn diệt của hữu, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu? Chư hiền, có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Từ tập khởi của thủ có tập khởi của hữu, từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là chánh tri kiến vân vân chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri hữu như vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hữu như vậy, Vậy tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên vân vân và thành tựu diệu pháp này. Thủ, lành thay, hiền giả, vân vân như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của thủ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi ấy, thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của thủ, thế nào là con đường đoạn diệt của thủ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ? Chư hiền, có bốn thủ này, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Từ tập khởi của ái, có tập khởi của thủ, từ đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của thủ, và thánh đạo tấm ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là chánh tri kiến vân vân đến chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thủ như vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thủ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Ái, lành thay, hiền giả, vân vân như trên. Này hiền giả, có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi các thánh đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái? Chư hiền, có sáu loại ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Từ tập khởi của thọ có tập của ái, từ đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của ái, tức là chánh tri kiến vân vân chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri ái như vậy, tuệ tri tập khởi, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp. Và kính mời MC kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Phần y thọ, lành thay hiền giả, vân vân như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thọ, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn diệt của thọ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của thọ, thế nào là đoạn diệt của thọ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ? Chư hiền, có sáu loại thọ này. Thọ có nhãn xúc sanh, thọ có nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Có tập khởi của thọ, từ đoạn diệt của xúc có đoạn diệt của thọ, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là chánh tri kiến vân vân chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thọ như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Xúc, lành thay, hiền giả, vân vân như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là xúc, thế nào là tập khởi của xúc, thế nào là đoạn diệt của xúc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc? Chư hiền, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Từ tập khởi của sáu nhập có tập khởi từ xúc, từ đoạn diệt của sáu nhập có đoạn diệt của xúc, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là chánh tri kiến vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri xúc như vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên vân vân. Bạch lành thai hiền giả, câu hỏi như sau: hiền giả có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền có thể có. Chư hiền, khi nào tuệ tri tập khởi của sáu nhập, tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? Chư hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sáu nhập, từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu nhập, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là chánh tri kiến vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này? Kính mời Quán Châu tiếp theo.
Danh sắc, lành thay, hiền giả, vân vân như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, vân vân, và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, thế nào là danh sắc, thế nào là tập khởi của danh sắc, thế nào là đoạn diệt của danh sắc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tán ý. Chư hiền, như vậy gọi là danh. Bổn đại và sắc do bổn đại tạo thành. Chư hiền, như vậy gọi là sắc. Như vậy đây là danh và đây là sắc. Chư hiền, như vậy gọi là danh sắc. Từ tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc, từ đoạn diệt của thức có đoạn diệt của danh sắc, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là chánh tri kiến vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri danh sắc như vậy, tuệ tri tập hợp của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này? Thức, lành thay hiền giả, vân vân như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến vân vân và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? Chư hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành có tập khởi của thức, từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham dụy miên, vân vân, và thành tựu diệu pháp này. Hành lành thay hiền giả, vân vân như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, vân vân, và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là hành, thế nào là tập khởi của hành, thế nào là đoạn diệt của hành, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Chư hiền, có ba loại hành này: thân hành, ngữ hành, tâm hành. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của hành, từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành, và thánh đạo tạm ngàn này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri hành như vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hành như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Dạ, con kính mời MC tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Thầy á.
Làm thay hiền giả như trên. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô minh, tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến như trên, và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là vô minh, thế nào là tập khởi của vô minh, thế nào là đoạn diệt của vô minh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? Sự không tuệ tri về khổ, không tuệ tri về khổ tập, không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con đường đưa đến khổ diệt. Chư hiền, như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh, từ đoạn diệt của lậu hoặc có đoạn diệt của vô minh, và thánh đạo tám ngàn là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là chánh tri kiến, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri vô minh như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tri đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lành thay này hiền giả, các vị tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tính thọ lời của tôn giả Sariputta, liền hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: Này hiền giả, có thể pháp môn nào khác? Nhờ pháp môn này thánh đệ tử có chánh tri kiến, có chánh tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập khởi của lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? Chư hiền, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu hoặc, từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu hoặc, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến màng tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, kiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời giảng của tôn giả Sariputta. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ chương thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua giáo trình trong bộ kinh Trực Ý với bài kinh Chánh Tri Kiến Samadhi Sutta. Bài kinh này rất dễ hiểu nhưng rất sâu sắc và rất quan trọng. Nói là dễ hiểu là bởi ở đây là đã trình bày một cách có hệ thống, dễ nhớ, quý vị có nghe rõ hay không? Không hiểu tại sao mà cái mic của chúng tôi bình thường ngày nào cũng nghe rõ được, hôm nay gì quý vị cố gắng làm sao điều chỉnh cái volume speaker để mà chúng ta nghe rõ hơn. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc qua bài kinh này, và những điều căn bản đó được tôn giả Xá Lợi Phất ngài trình bày một hệ thống mạch lạc, thế thì chúng ta sẽ dễ hiểu dễ nhớ. Còn nói về cái bài kinh này, nó quan trọng và cần thiết là bởi vì ở đây thưa quý vị, tôn giả Sariputta, đệ tử của Đức Phật, một vị thượng thủ thinh văn A-la-hán, được Đức Thế Tôn là tuyên dương rằng Sariputta là vị đệ tử đệ nhất về trí tuệ trong các tỳ kheo của ta. Bởi vì khi mà chúng ta nghe cái bài pháp mà do tôn giả Sariputta thuyết, những pháp ấy Đức Thế Tôn đã thuyết. Chúng tôi nói là cái bài kinh này quan trọng và cần thiết. Quan trọng là vì nội dung của bài kinh đó, bài kinh Chánh Tri Kiến này sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn đúng đắn có sự hiểu đúng đắn và chúng ta có sự thực hành một cách chân chính. Chúng tôi nói là bài kinh này rất cần thiết là bởi vì cần thiết cho cả hàng xuất gia và hàng tại gia nữa. Nói như vậy bởi vì thường có một số người họ có một cái định kiến. Thí dụ như họ quy y theo Phật giáo Bắc truyền thì họ cho rằng cái tư tưởng đại thừa mới là chánh kiến. Còn những người Phật tử mà theo Phật giáo Nam truyền thì cho rằng chỉ có tu theo năm tông mới là chánh kiến, vân vân. Mỗi người đều tự cho rằng mình là chánh kiến, người khác là tà kiến. Và chính ở cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy tôn giả Sariputta ngài không có đề cập đến cái vấn đề đó. Và trong thời Đức Phật không có chia phe rẽ phái theo Phật giáo, cho nên không có vấn đề là cái hệ phái này là chánh, hệ phái kia là tà, không thể có được. Pháp của Đức Phật, pháp là pháp. Người nào hiểu đúng, thấy đúng như vậy thì người đó là có chánh kiến. Cứ như thế mà chúng ta phải hiểu. Mà khi chúng ta nhận thức được như vậy thì chúng ta thật sự mới là người có chánh kiến. Còn khi mà chúng ta không hiểu biết như thế thì cho dù chúng ta ở cái hệ phái nào trong Phật giáo, hệ phái lớn, nhưng mà chỉ vì cái danh tánh của hệ phái, cái tên gọi của hệ phái, thì điều đó chưa phải gọi là cái người theo hệ phái đó là người chánh kiến. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi tiếc một điều là những cái bài kinh quan trọng như vậy mà nếu trục trặc thì đó là một điều đáng tiếc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nghe được rõ và liên tục. Hy vọng chúng tôi không có bị trục trặc. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh này có cái dung lượng thì dài đó, nhưng mà về cái nội dung thì ngắn gọn. Ở đây chúng ta nhớ năm điều ở trong bài kinh này tôn giả Sariputta ngài đã thuyết cho các vị kheo. Thứ nhất là về căn thiện và căn bất thiện, hay là căn bổn thiện. Khi mà chúng tôi nói cái điều này ra đó là chúng tôi y cứ vào Pali mà chúng tôi xài cái từ đó, quý vị đừng có bị phân tâm là ở trong mạch văn của bản dịch mà chúng ta nghe đọc đó gọi là căn bổn thiện, căn bổn bất thiện. Chúng tôi chỉ nói akusala mulang là thiện căn, akusala mulang là bất thiện căn, kusala mulang là thiện căn, chỉ vậy thôi. Cái pháp thứ hai mà chúng ta phải biết đó là về vấn đề tứ thực. Đức Phật đã tuyên bố rằng sappe satta aharatthika, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Vậy thì vật thực đó là gì? Tức là xúc thực.
tức là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư liền thực. Chúng tôi sẽ trình bày sau cho quý vị. Rồi cái thứ ba nữa, cái pháp môn thứ ba được đề cập đến trong bài kinh này, đó là vấn đề khổ. Cái khổ ở đời. Cái vấn đề thứ tư là nói về cái pháp duyên khởi, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu bi khổ não, già chết sầu bi khổ não. Cái này thì quý vị đã học qua, đã biết rồi. Chúng tôi chỉ lược qua để cho quý vị nắm bắt cái vấn đề này. Thứ năm đó, tức là chúng ta phải hiểu biết về lậu hoặc. Bốn pháp lậu hay là ba pháp lậu. Ở trong Ví Dụ Pháp thì đề cập đến bốn pháp lậu, nhưng mà ở trong Kinh Tạng thì ba pháp lậu. Bốn pháp lậu trong Ví Dụ Pháp đó. Tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Còn ở trong Kinh Tạng chỉ có dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu thôi. Bởi vì trong cái hữu lậu đó nó đã có tà kiến. Tà kiến nó đồng sanh với, nó tương ưng với tâm tham. Cho nên trong cái dục lậu, hữu lậu đó đã có kiến lậu rồi. Bởi vì tham dục hay tham hữu thì ở trong đó có cái quan niệm thường kiến và đoạn kiến. Theo trong Ví Dụ Pháp, chúng tôi sẽ trình bày cái phần này ở cuối cùng. Thì ở đây thưa quý vị, thế nào gọi là chánh kiến? Chánh tri kiến, thế nào gọi là chánh tri kiến? Một vị thánh đệ tử rõ biết tuệ tri năm cái vấn đề này thì được gọi là có chánh tri kiến, một cách đơn giản như vậy. Nhưng mà nó rất quan trọng và rất cần thiết cho chúng ta phải biết. Sau này nếu mà chúng ta có gặp ai đó mà họ hỏi một người tu tập thế nào gọi là có chánh kiến, có chánh tri kiến, có tri kiến chân chánh, thì quý vị chỉ cần trả lời rằng người nào mà có cái trí tuệ, có sự tuệ tri hiểu biết về pháp thiện, pháp bất thiện, căn bất thiện, như vậy người đó có chánh kiến. Trả lời một trong năm cái đề tài đó là đủ rồi thưa quý vị. Còn nếu họ hỏi tiếp, giống như các vị tỳ kheo mà hỏi tôn giả Xá Lợi Phất vậy đó, có pháp môn nào khác, thì ngài nói có, rồi ngài mới giảng từ dần dần. Bài kinh thì dài, nhưng mà chúng ta biết cách học thuộc lòng, chúng ta biết cách học thì chúng ta sẽ nhớ, chúng ta sẽ nhớ, nhớ bao và nhớ lâu. Bây giờ trước hết là ngài Sariputta, tôn giả Sariputta, ngài thuyết cho các vị tỳ kheo nghe rằng một người có chánh kiến, có chánh tri kiến, một vị đệ tử có chánh tri kiến, đệ tử Phật có chánh tri kiến, tức là người đó có trí tuệ biết rõ cái gì là bất thiện, cái gì là căn bất thiện, cái gì là thiện và cái gì là căn thiện. Điều này nếu mà Phật tử chúng ta đã được từng học ở trong rung thì chắc có lẽ là chúng ta không thể nào mà chúng ta không biết được. Bất thiện ở đây cái pháp bất thiện ở đây đó, Ngài sẽ là Phật. Ngài nói một cách rất là đơn giản, tức là thân hành bất thiện như là sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu hành bất thiện như là nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích, ý hành bất thiện tức là tham ác, sân ác, tà kiến ác, và căn của bất thiện tức là 10 điều bất thiện này, 10 bất thiện nghiệp đạo này, kamma gọi là akusala, kammapatha, bất thiện nghiệp đạo, nó chỉ dựa trên gốc, ba gốc thôi, tức là gốc tham, gốc sân, gốc si, hay là căn tham, căn sân, căn si, chúng ta chỉ nhớ nhiêu đó. Người mà hiểu được cái pháp bất thiện 10 điều và cái căn bất thiện có 3 điều, vậy là người đó có chánh tri kiến. Lại nữa, một người hiểu thiện là gì? Thiện ở đây tức là thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Từ thân từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Khẩu từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích. Ý từ bỏ tham ác, từ bỏ sân ác, từ bỏ tà kiến ác. Như vậy gọi là pháp thiện. Mà căn của căn thiện đó thì nó có 3, tức là vô tham, vô sân và vô si. Pháp thiện nó có cái đặc tính là không có cái sự đắm nhiễm, không có sự dính mắc đối với đối tượng, gọi là vô tham. Vô sân tức là cái tâm thiện thì nó dựa trên cái gốc vô sân, là cái trạng thái tâm mát mẻ, không nóng nảy, không bực bội. Còn vô si tức là trí tuệ. Khi mà chúng ta biết rõ cái pháp bất thiện, căn bất thiện, và biết rõ cái pháp thiện như thế nào và căn thiện như thế nào, người mà biết như thế thì được gọi là người có chánh tri kiến. Một điều rất là đơn giản thôi, không có gì để chúng ta thắc mắc cả. Còn khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta nói là chúng ta đi chùa là một người Phật tử hay là một vị xuất gia theo Phật pháp, dù chúng ta ở cái hệ phái nào, cái hình thức nào đi nữa, nhưng mà hỏi ra vậy đó, có bao nhiêu pháp thiện, có bao nhiêu pháp bất thiện, và cái gì là căn bản của bất thiện, cái gì là căn của thiện, hỏi ra như vậy mà chúng ta không biết, như thế chúng ta đừng tự xưng rằng mình là người có chánh kiến. Rất là đơn giản mà chúng ta không hiểu được thì như vậy là chúng ta chưa phải là người có chánh kiến. Vì sao vậy? Bởi vì hễ có chánh kiến đúng như vậy đó, thì cái người này mới có thể là đoạn trừ tham trì miên, tẩy sạch sân trì miên, nhổ sạch ngã hữu kiến trì miên, đoạn trừ vô minh trì miên, khiến cho minh sinh khởi, diệt tận khổ đau ngay trong đời sống hiện tại. Cái chánh kiến đó rất là quan trọng thưa quý vị. Chứ còn nếu như mà chúng ta không hiểu biết điều này, dầu chúng ta nói mình có chánh kiến, mình là người có chánh kiến, bởi vì đi theo cái hệ này hay hệ khác, nói như vậy mà chúng ta vẫn còn mù tối đối với pháp thiện, pháp bất thiện, căn bất thiện, thời như vậy chúng ta cũng không có bao giờ để mà chúng ta giải thoát được. Không bao giờ chúng ta giải thoát được, giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi được. Cho nên điều này chúng ta cần phải hiểu. Một trường hợp khác nữa nè, khi các vị tỳ kheo hoan hỷ tán thán cái lời dạy đầu tiên của tôn giả Sariputta, các vị tỳ kheo mới hỏi: thưa tôn giả, có còn pháp môn nào khác để dựa vào đó mà nói rằng một người, người đó là người có chánh kiến, có chánh tri kiến? Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài trả lời là có. Ở đây nói trên phương diện bốn thực: Ahara. Bốn thực này, nếu một người mà hiểu được ở trên bốn khía cạnh, tứ thực này hiểu trên bốn khía cạnh, là ý nghĩa của pháp, tập khởi của pháp ấy, sự đoạn diệt của pháp ấy, và đạo lộ thực hành để đưa đến sự đoạn diệt của pháp ấy. Thời như vậy, hiểu một cách rõ ràng. Thí dụ như bây giờ hỏi tứ thực. Hỏi tứ thực là gì? Thì chúng ta biết rằng tứ thực trong đó gồm có sắc vật thực và danh vật thực. Những pháp nào mà như là thức ăn để bồi dưỡng và để làm nảy sinh những chúng sanh hữu tình, những chúng sanh hữu tình nào đã có thì nhờ bốn thực này mà duy trì, còn những chúng sanh nào sẽ sanh ra thì nhờ bốn thức ăn này sẽ làm cho sanh khởi. Đoàn thực tức là thức ăn cơm nước bánh trái. Xúc thực tức là đối với căn và cảnh, khi mà đối chiếu với nhau để phát sinh lên thọ thì như vậy gọi là xúc thực. Gọi là tư niệm thực tức là một hành quấn, một trong những hành quấn mà nó có cái chức năng là nó tạo ra cái quả dự thục. Rồi thức thực ở đây tức là chỉ cho những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức để biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, như vậy gọi là thức thực. Bây giờ khi mà chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của bốn thực là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, chúng ta phải hiểu thêm nữa là những thức ăn này hay là những pháp mà chúng ta gọi là tứ thực đó, tứ thực này có cái gì là tập khởi, là nguyên nhân sanh. Rồi cái gì là sự đoạn diệt của bốn thực? Và cái gì là con đường để đưa đến sự đoạn diệt của bốn thực? Ở đây thưa quý vị, bình thường chúng ta chỉ hiểu biết qua cái định nghĩa thôi. Bốn pháp thực, đoạn thực là gì? Xúc thực, thức thực, tư niệm thực là gì? Chúng ta chỉ biết chỗ đó. Nhưng mà chúng ta lại không biết được ba khía cạnh khác của vật thực. Ở đây, khi mà chúng ta có sự hiện hữu trong cuộc sống này, chúng ta có sự sanh, thành, ra cái thân này là đều do nơi bốn thực Ahara đó. Nó làm cho có mặt. Và ở đây tập khởi của bốn thực đó là gì? Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng chính ái là sự tập khởi của bốn thực. Con người giàu cho, chúng sanh giàu cho đó là con người hay là cái loài bàn sanh? Vì để nuôi mạng cho nên nó đi tìm kiếm thức ăn, sắc, vật thực, dù đó là rau quả, ăn cỏ hay ăn trái cây cũng là thức ăn đoàn thực. Mà khi mà tìm được vật thực đó thì cái tâm tham đắm dính mắc vật thực. Nếu không là như vậy thì tại sao mà người ta có câu nói rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Tất nhiên ái tức là tập khởi của đoàn thực, ái là tập khởi của xúc thực, của tứ niệm thực, của thức thực, là bởi vì khi mà con người ưa thích cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mới bắt đầu sanh lên nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi lại dẫn đến hành động, tức là tư niệm thực đó. Dẫn đến hành động thiện hay là ác cũng đều là do ái chi phối đó. Cho nên ái ở đây là tập khởi của vật thực. Sự đoạn diệt của vật thực, tức là hãy khi nào mà đoạn diệt ái của thực, thì lúc bây giờ hãy đoạn diệt ái, tức là đoạn diệt vật thực. Ở trong đời sống của chúng ta, phàm phu, khi mà vì cái việc nuôi mạng, kiếm cái thức ăn mà khởi lên cái lòng tham, cho nên cứ tiếp diễn luân hồi. Rồi vì cái lòng tham ái mà chúng ta phàm phu đi tìm, thì thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Chúng ta hàng ngày chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều là do nơi tâm ái chi phối cả. Ái trên chữ từ ái tham, ái tham với đối tượng. Rồi hãy khi nào mà chúng ta đoạn diệt được ái đó, thì lúc bây giờ mới chấm dứt được cái tình trạng là bốn thực nó làm duyên cho ngũ quẩn sanh lên. Ở trong duyên hệ có một duyên được gọi là ahara pachayá. Ahara pachayá tức là vật thực duyên, được chia ra làm hai là sahachata. Ahara pachayá tức là câu sanh thực duyên, hay gọi là danh vật thực duyên, Namahara. Rồi sắc vật thực, Rupahara, Pachayá, sắc vật thực duyên. Như vậy thì cái pháp thực đó, bốn thực đó, nó cũng là yếu tố để góp phần trong cái việc mà chúng ta bị dính mắc, phải đoạn trừ nó đi. Mà muốn đoạn trừ cái mầm mống sanh tử khổ này là chúng ta phải thực hành theo cái con đường chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh diệu, chánh mạng, vân vân. Chúng ta hiểu được bốn thực qua bốn khía cạnh đó, hiểu được tứ thực qua bốn khía cạnh đó, ý nghĩa tập khởi sự đoạn diệt và con đường dẫn đến sự đoạn diệt vật thực. Hiểu như vậy mới gọi là chánh, có chánh tri kiến. Còn như mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về vật thực, có những người họ nói sanh ra ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Cứ ăn để sống, sống để ăn. Họ chỉ bàn luận có bấy nhiêu thôi, chứ họ không biết rằng chính con người của chúng ta bị lệ thuộc vào cái sự ăn, sự uống. Chúng ta bị lệ thuộc vào xúc tư và thức để có sự tái sanh ở trong tương lai. Cho nên chúng ta phải hiểu. Như vậy khi nào mà chúng ta hiểu bốn thực thì đó được gọi là người có chánh tri kiến. Tiếp đến á, Ngài Xá Lợi Phất khi mà các vị tỳ kheo hỏi Ngài có pháp gì khác nữa mà khiến cho người đó được gọi là có chánh tri kiến, ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói có, và Ngài đã giải thích qua tứ đế khổ, chân lý về sự khổ, chân lý về nhân sinh khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường thực hành để đưa đến sự diệt khổ. Hiểu biết cái sự khổ qua bốn khía cạnh như thế thì gọi là người có chánh tri kiến. Người ở bên ngoài đấy, thưa quý vị, khi họ không hiểu biết Phật pháp, họ không có nghe pháp, khổ thì họ biết là khổ, nhưng mà họ không có liễu tri được, không có tùy tri được cái tập khởi của sự khổ là như thế nào, sự diệt khổ là như thế nào, và con đường đưa đến sự diệt khổ là như thế nào. Người đó khi gặp sự khổ biết là đấm ngực cốc thang, bốn khía cạnh. Cũng giống như một người bệnh, khi mà họ có những cái triệu chứng bệnh, họ biết nhăn nhó, biết rên la, nhưng mà người ấy không biết được cái nguyên nhân sinh bệnh như thế nào, làm sao cho hết bệnh và phải uống thuốc gì để cho hết bệnh, họ không biết được. Cho nên ở đây khi một người mà hiểu biết về cái sự khổ đó cũng gọi là có chánh tri kiến. Cái trường hợp này rất dễ thưa quý vị, khổ tập diệt đạo là bốn điều căn bản, bốn khía cạnh căn bản mà Đức Phật Ngài thuyết, đã thuyết áp dụng cho tất cả các pháp. Cái gì nó sinh ra nó cũng phải có tập khởi, và hễ cái gì có tính cách tập khởi thì có đó nó đều phải đi hoại diệt, đoạn diệt. Chúng ta làm được điều đó. Và thưa quý vị, cho đến khi nào mà chúng ta hiểu rõ sự khổ qua bốn khía cạnh tứ đế thì như vậy mới gọi là một người có chánh tri kiến. Rồi qua một khía cạnh khác, cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng hơi dài, bài kinh hơi dài, bởi vì do 12 duyên sinh Ngài đề cập đến từng phần một. Bây giờ chúng ta chỉ không cần phải nói nhiều qua 12 chi, mà chúng ta chỉ gom nó lại thành cái pháp duyên sinh và tích chỉ chắc từ cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ não. Rồi già chết sầu bi khổ não tập khởi tức là cái sự sanh, mà sự sanh nó có tập khởi tức là hữu, mà nghiệp hữu này nó có tập khởi là thủ, thủ này có tập khởi là ái, ái có tập khởi là thọ, thọ có tập khởi là xúc, xúc có tập khởi là danh sắc, danh sắc có tập khởi là thức tái sanh, mà thức tái sanh đó có tập khởi tức là nghiệp hành ở quá khứ, mà hành đó nó có tập khởi tức là vô minh. Khi mà chúng ta nắm được 12 duyên sinh này đó, thì chúng ta nên biết rằng mỗi một duyên sinh chúng ta phải nắm được bốn khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta phải hiểu cái pháp môn duyên khởi 12 chi. Khi chúng ta hiểu được cái pháp môn duyên khởi 12 chi đó, chúng ta phải tìm xem cái tập khởi của mỗi chi đó là gì. Thí dụ Ngài Sa Lợi Phất Ngài đưa lên, Ngài không nói vô minh trước mà Ngài nói già chết trước. Cái sự già chết hay là lão tử đó, nó có tập khởi, có nguyên nhân sinh là gì? Chính là do cha tí, tức là sự sanh. Rồi cha tí có tính cách tập khởi, nó có cái tập khởi tức là hữu, nghiệp hữu làm cái pháp tập khởi ra sanh, rồi mới có già chết sầu bị khổ não. Như vậy trong 12 nhân duyên đó, thì cái duyên ở phía trước chẳng hạn như là vô minh là nhân sanh ra hành, tập khởi của hành. Hành là tập khởi của thức, sanh ra thức. Thức là tập khởi của danh sắc, sanh ra danh sắc, vân vân. Thì bây giờ nói đến già chết á, thì chúng ta đơn cử ra một điều thôi, tức là chúng ta lấy cái cảnh già chết. Chara maranang soka paride và đúc khadu banas vajasa, già chết sầu bi khổ não. Cái này là do cái nhân gì? Thì ở đây Ngài nói là già chết có mặt là do sanh. Sanh có mặt là do nghiệp hữu phu vân. Cho đến khi nào mà đoạn diệt được một cái mắt xích ở trong 12 duyên khởi đó, hả, đạt được cái trạng thái diệt khổ đó, thì sẽ kết thúc cái sự luân hồi. Có người đến hỏi tôn giả Sariputta, Niết bàn là gì? Và hỏi nhà Samathí cũng vậy. Thì nhà Samathí, Ngài trả lời một cách ngắn gọn. Đoạn tận, Ngài Sa Lợi Phất thì Ngài nói rằng đoạn tận tham sân si, đoạn diệt được tham sân si, vậy gọi là Niết bàn. Còn Ngài Samathí thì Ngài, tôn giả Samathí, Ngài giải thích là đoạn tận hữu, tức là Niết bàn. Bởi vì ngay trong hiện tại mà nghiệp hữu không có hình thành, thì làm sao mà có sự tái sanh ở tương lai? Thì thử ra các Ngài chỉ trả lời rất đơn giản nhiều. Thì 12 duyên khởi chúng ta học như thế đó. Học bốn khía cạnh là chính hắn, rồi tập khởi của hắn, sự đoạn diệt hắn và con đường đưa đến sự đoạn diệt hắn. Chúng ta phải hiểu qua bốn đế này. Cũng chưa hết, ở bài kinh này thì tôn giả Sa Lợi Phất Ngài trả lời cho các vị tỳ kheo khi mà các vị đã hỏi còn cái pháp môn nào khác nữa mà để được gọi là một vị thánh đệ tử có tinh chánh tri kiến hay không, thì Ngài Sa Lợi Phất này nó có, Ngài nêu lên cái pháp lậu hoặc phiền não. Lậu ở đây tức là cái pháp phiền não, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, hay dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Chính cái pháp hữu lậu này, chính cái pháp lậu này, nó nhận dìm chúng sanh và ngâm tẩm chúng sanh trong bể khổ trầm luân. Do đó, cho nên một vị tu tập cần phải có chánh tri kiến hiểu được đây là lậu hoặc. Phải nhìn cho ra, phải nhận cho kỹ, cho rõ. Đây là cái pháp lậu hoặc. Cái pháp lậu đó có cái sự tập khởi, pháp lậu đó có sự đoạn diệt và pháp lậu đó có con đường để đưa đến sự đoạn diệt. Thì ở đây tôn giả Xá Lợi Phất Đài giải thích rằng khi một người mà hiểu được cái pháp luân hoặc qua bốn khía cạnh gọi là tứ đế, thì như vậy sẽ làm cho đoạn trừ được vô minh trì miên, ái trì miên v.v. để chấm dứt sanh tử luân hồi. Ở đây thưa quý vị, vô minh chính là tập khởi của các pháp luân hoặc. Như Ngài Hòa Thượng Sanh Tất Thích Chá, Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài có một cái bài thơ khi mà giảng về thập nhị duyên khởi rồi, thì Ngài nói rằng chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Chính vô minh đó nó là tập khởi của cái pháp lậu hoặc. Hễ khi mà vô minh có mặt thì chính đó là cái nguyên nhân sanh ra các lậu hoặc. Và con đường đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc đó chính là bát chánh đạo hay thánh đạo tám hành. Tất cả điều này được thuyết lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong bài kinh. Chúng ta thấy rất rõ. Thì như vậy ở đây đó, một người đệ tử của Đức Phật mà được gọi là có chánh tri kiến, không phải là dựa trên vấn đề người đó quy y ở đâu, trong hệ phái nào và thọ trì kinh điển như thế nào gọi là có chánh kiến, mà chỉ cần làm sao để chúng ta hiểu biết được bằng cái trí tuệ như thật đối với thiện bất thiện biết rõ, đối với tướng thực biết rõ ở bốn khía cạnh, đối với thập nhị duyên khởi biết rõ ở bốn khía cạnh từng điều một, rồi đối với các lậu hoặc có trí tuệ biết rõ bốn khía cạnh, thì như vậy người đó có chánh kiến. Nếu mà quý vị chịu khó lắng nghe, hay là chúng ta chịu khó chúng ta lược lại cái bài kinh đó, thì chúng ta thấy cái bài kinh này tôn giả Sariputta Ngài thuyết mặc dù dài, nhưng mà ở trong đó chúng ta khô động lại chỉ còn có năm vấn đề thôi. Người mà hiểu biết rõ năm vấn đề ấy thì người này được gọi là người có chánh tri kiến, đơn giản là như vậy thưa quý vị. Bắt đầu kể từ hôm nay đó, chúng ta có một cái bài học để chúng ta biết được, nhận xét được người có chánh tri kiến là như thế nào. Cho nên tôi nghĩ rằng cái bài kinh chánh tri kiến Samadhi này nó rất quan trọng và cần thiết để chúng ta làm kim chỉ nam, vừa để tu tập và chúng ta để vừa giúp đỡ cho người khác. Thì như vậy nó tóm lại là bài kinh này có 5 vấn đề. Và người mà an trú và biết rõ trong năm vấn đề ấy, người đó gọi là có chánh kiến, chánh tri kiến. Thì đây là cái đề tài thuyết giảng hôm nay mà chúng tôi có trách nhiệm trình bày. Bây giờ thì chúng ta đã đến giờ chúng đi qua cái phần thảo luận. Và trong phần thảo luận hôm nay thì chúng ta có rất nhiều vị ẩn sư, như là ngoài Thượng Tọa Chất Đẳng là vị điều hợp, thì còn có đại đức Pháp Tân, đại đức Tư Quyên, đại đức Pháp Tính và chúng tôi nữa, thành là bốn vị. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi vị trả lời một câu thảo luận sẽ làm sáng tỏ thêm cái vấn đề này. Kính dâng công đức thuyết pháp ngày hôm nay đến toàn thể chư tăng, mong quý ngài được sự an vui tiến hóa trong đời sống phòng hạnh, chỉ phước đến tất cả quý vị, mong cho quý vị được an vui. Nam mô Phật Thầy. Và bây giờ xin được cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin được thỉnh thượng tọa Đức Đẳng trở lại để điều hợp. Hình như là thượng tọa Đức Đẳng vào đầu giờ có xin phép là vắng mặt 30 phút. Và bây giờ có lẽ là thượng tọa đã trở lại. Dạ, tôi thấy thượng tọa đưa tay. Nam mô Phật Thầy, xin thỉnh thượng tọa.
Sa thú, kính chân thượng tọa Đại sư. Bạch chư tâm đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có một bài kinh dài ở trung bộ kinh và rất là may mắn là thượng tọa Đại sư dành nhiều thời gian để phân tích về bài kinh này. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được thỉnh Đại đức Tư Quyền. Đại đức Tư Quyền có nghe được không? Xin Đại đức Tư Quyền cũng cho biết để thỉnh Đại đức Tư Quyền trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chư Phật, Đại đức Tư Quyền ở tại đây thì chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất ngài mở cho chúng ta một cái gợi ý rất là lớn. Là khi mà chúng ta nhìn vào những cái hiện tượng duyên khởi, dù là xúc thọ tưởng tư, xúc thọ ái thủ hữu vân vân, thì đều nhìn qua bốn khía cạnh. Dạ, khía cạnh mà chúng ta gọi là khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và cũng được đưa đến sự diệt khổ. Hay là chúng ta nhìn thấy cái trạng thái pháp đó, khi nguyên nhân sanh ra, rồi cái sự đoạn diệt và con đường đến sự đoạn diệt. Thì Đại đức Tư Quyền câu hỏi mình được đặt ra ở tại đây là cái nhìn của tứ đế đó, mình có thể đem áp dụng vào trong đời sống mình hàng ngày như thế nào. Ví dụ một người Phật tử và sống đời sống hàng ngày, họ có thân có trầm, rồi họ có điều chuyện ở trong đời sống, họ có thể đem áp dụng cái nhìn qua tương tự như cái nhìn mà chánh tri kiến ở đây để nhận thấy cái hành tướng sự sanh diệt của các pháp. Đại đức Tư Quyền nghĩ mình có dùng được cái công thức này không? Kính thỉnh Đại đức Tư Quyền.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Khai, dạ. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, mô Phật, dạ, cảm ơn cô Anicca, cảm ơn cô Quyền Học. Cô kính lễ đến sư phụ Tề Siêu, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trung trung. Thân chào đại đức tu nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, qua thật kính bạch thượng tọa thì trên cái tinh thần, cái công thức hay là cái nhìn của chánh tri kiến về cái đời sống, trong cái đời sống thực tế hàng ngày, qua thật Đức Phật ngài chỉ dạy cho chúng ta một điều hết sức là căn bản mà có thể áp dụng vào đời sống mà sinh qua đó, mà chúng ta do không chịu tự nhìn thấy nó, không quay về vẻ nội tại, không quay về nhìn cái gì nó đang diễn tiến ở xung quanh ta, ở trong tâm ta cũng như ở xung quanh, ở bên ngoài là ở xung quanh ta. Cái mà chúng ta đang đau khổ, cái mà người khác đang đau khổ, cái mà chúng ta vừa lòng, cái mà người khác khó chịu, cái mà chúng ta khó chịu, cái mà người khác được chúng ta không được, vân vân. Tất cả mọi thứ nói chung là chúng ta đều có cái nhìn về chánh tri kiến, không phải tự nhiên mà khổ nó đến với ta. Không có một thần linh thượng đế nào mà nó ban phước giáng họa đến ta cả, mà ở đây chính là do thiện hoặc là thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp mà chúng ta đã tạo, như là biết cái căn tánh thiện, cái bổn thiện của nó, của Sa Lạc Mu Lăng, cái của Sa Lạc Mu Lăng mà tôi đi siêu vừa giảng cho quý vị, đó là cái nhân đau khổ mà chúng ta tạo. Đây là cái nhìn của chánh tri kiến, để chúng ta không phải than gian khổ sầu, mà chúng ta đối diện với cái chúng ta đang mang, đang bị, đang phải khổ sở. Tại sao người khác thành công mà chúng ta lại thất bại? Tại sao người ta người khác được mà chúng ta lại không được? Tại sao người khác không bệnh hoạn ốm đau mà chúng ta lại bị bệnh hoạn ốm đau? Tại sao người khác lại được khỏe mạnh mà chúng ta không khỏe mạnh? Tại sao người khác may mắn đẹp đẽ mà chúng ta không được may mắn đẹp đẽ? Đó chính là do cái gì? Do cái ác nghiệp hay do cái căn thiện và căn bất thiện mà đời trước chúng ta đã tạo. Chúng ta đã có thật sự chúng ta có thọ trì được cái giới luật, hay chúng ta đã thương chúng sinh, có tâm từ tâm bi với chúng sinh, hay đơn giản tức là chúng ta đã có khởi lên những cái ác tâm đối với những chúng sanh, cho nên bây giờ chúng ta như vậy. Và tại sao chúng ta nghèo khổ? Thì đó là cái chúng ta nghiệm lại cái duyên khởi, cái lý của chính nó, cái nhân quả của chính nó. Và còn nhiều khi chúng ta tự nhiên chúng ta phải chịu cái gì? Phải chịu cái sự đau nhất, phải chịu cái sự già, chịu cái sự bệnh, chịu cái sự chết, vân vân. Tất cả mọi thứ đó khi chúng ta hiểu biết nó thì nó sẽ là một vấn đề khác. Còn nếu như chúng ta không nắm, không hiểu được thì hết sức là nguy hiểm. Bây giờ tại sao mà chúng ta đang đau, tại sao mà chúng ta đau khổ? Khi chúng ta bị thất bại công danh sự nghiệp thì khi đó chúng ta biết rằng thì ra là chúng ta thật đam mê quá nhiều là cái nhân của đau khổ. Chúng ta ham muốn nhiều, thực tế là chúng ta đang đau khổ, đây là sự thật, chúng ta đang đau khổ. Bởi vì chúng sinh mới cảm thấy rằng mình hiện hữu, mình còn sống, mình còn hiện hữu trong cái tam giới này, chính là chúng ta đã tự tạo cho mình một cái điều khổ chắc chắn phải tới cho chính ta. Đây là cái nhìn của tứ đế, đây là cái nhìn của chánh tri kiến hết sức là thực tế. Tại sao mà chúng ta lại phải bị cái thương, phải xa ghét, phải gần, chúng ta phải chịu cái không vừa lòng, chúng ta phải bị cái thời tiết nóng bức, bệnh hoạn, ốm đau đủ thứ? Bởi vì thân ngũ uẩn này còn, cái thân xác này nó đang hiện hữu. Tại sao mà chúng ta bị thiên tai, bị tai ương, bị đau khổ đủ thứ được chuyện? Thì ở đó chính chúng ta phải có một suy tư, phải có một sự suy nghĩ như vậy. Thì là một người, đó là một người trên tinh thần có một chánh tri kiến thì họ sẽ hiểu như vậy. Và là tại sao họ mới suy nghĩ khác hơn, họ mới suy nghĩ cao hơn? Tại sao chúng ta phải đau khổ? Do chúng ta cái gì? Do chúng ta mong cầu, do chúng ta ước muốn quá nhiều. Và khi chúng ta mong cầu, khi chúng ta ước muốn quá nhiều thì ở đó chúng ta sẽ bị cái gì? Bị cái sự bất tội nguyện. Và chính cái sự tham là nhân dẫn đến các cái đau khổ. Bởi vì cái nhân này nó làm cho chúng ta phải bị chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chạy theo cái cảnh trần, và thế là chúng ta bị nô lệ cho tham ái, bị nô lệ cho tham ái. Thì cuộc đời vui thì cuộc đời buồn nó bị biến đổi và nó bị liên tục nó xảy ra. Người nào mà hiểu biết được cái sự khổ và cái nguyên nhân đau khổ của như thế thì người đó mới tìm về cái sự tịnh lạc. Mà khi tìm về cái tịnh lạc thì họ thấy được cái tịnh lạc mà mình chưa đạt được, mình chưa thực hiện được, thì người ấy mới cố gắng, mới tu tập, người ấy mới cố gắng đi trên con đường để thành tựu, để tạo các cái thiện sự, để tạo các cái thiện căn của Sa La Mu Lăng, các cái thiện căn của nó, thì chắc chắn rằng đây chính là người ấy mới thành tựu được. Thì cái hiểu như vậy là cái hiểu của chánh tri kiến, chứ không phải là cái sự van lơn, là cái sự buồn bã, cái sự thất vọng, nghĩ rằng là tại sao mình bị như vậy, tại sao mình phải đau khổ như vậy. Ở trên cuộc đời này không phải tự nhiên mà là điều nhân khởi, duyên khởi. Cũng như chúng ta thấy ở trong kinh văn cũng vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì có cái gì? Chúng ta thấy đọc lại trong cái bài kinh, quý vị nhớ rõ ở đây là có nói rõ ràng. Thứ nhất là do cái gì? Do chúng sinh còn tồn tại, do cái tứ thực này. Mà tại sao khi chúng sinh tồn tại thì chúng sinh phải chịu cái gì? Phải chịu cái khổ, cái nguyên nhân sanh khổ nó xuất hiện. Và thế là bị cái gì? Bị cái sự già chết, bị cái sự sầu bi, bị cái sự khổ u não. Mà tại sao già chết có mặt? Bởi vì do nguyên nhân cái gì? Sanh có mặt. Mà tại sao sanh có mặt? Bởi vì do cái gì? Do hữu có mặt. Nếu chúng ta xét một cái hữu, tại sao do thủ, và thủ do ái, ái do cái gì? Ái do thọ. Và cứ thế là cái dòng sanh tử đau khổ của chúng sinh, cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái này chấm dứt thì cái kia chấm dứt. Ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt. Cũng như là sanh diệt thì làm cho sao có sầu bi khổ não, mà sầu bi khổ não không có thì ở đó vô minh sẽ không có mặt, mà vô minh không có mặt thì thấy là hành thức danh sắc được nhập xúc thọ ái thu ngũ sẽ không có. Cái này không có mặt thì cái kia không có mặt, mà cái này có mặt thì cái kia có mặt. Cho nên cái điều khổ, điều vui, điều buồn, cái mà không vừa lòng hay vừa lòng ở trong cuộc sống hiện tại, đây là một người có một chánh tri kiến là chúng ta hiểu. Mà từ cái hiểu như vậy, chúng ta có cái sự so sánh với người chúng ta không phải đau khổ bởi vì quá buồn. Tại sao mà không có than trời trách đất, nó là điều gần điều xa, điều tốt điều xấu, mà chính do tự chúng ta đã tạo, tự chúng ta đã làm, chứ không ai tạo ai làm cho mình cả. Mà do cái gì? Do cái nghiệp, do cái thiện ác của chính chúng ta, do cái hành động ác hành động thiện của chính chúng ta, bằng thân bằng khẩu bằng ý, hay do cái gì? Do chúng ta có cái sự tu tập hay là không tu tập. Và cái nhìn bằng cái gì cuộc sống hiện hữu là nó phải chịu đau khổ. Khi nào còn thân ngũ uẩn ở trên cuộc sống này, những khi đó chúng ta sẽ đau khổ. Hay là khi còn hữu có mặt thì sẽ có tất cả những đau khổ trên cuộc đời này có mặt. Cho nên cái mà chúng ta đang bị đang chịu cảm thọ vui, cảm thọ buồn, thì đó chính là cái sự thật hiển nhiên trên cuộc đời này, mà chúng ta không thể trách ai, không thể nói cho ai nghe được. Thì đứng trên cái nhìn của Phật pháp, khi chúng ta hiểu như vậy, đó chính là một điều mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải có một cái sự lưu tâm, cần có một sự quan bát biết được. Và nó cũng không có cái gì mà nó nghiệp trắng thì nó kết quả trắng, nghiệp đen nó kết quả đen. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Và để rồi chúng ta không có bị ganh ghét, chúng ta không có bị thấy người ta hơn mình, cái mình buồn, mình ghen ghét, mình hại người ta, người ta thua mình, vân vân. Thì tất cả mọi thứ đó, chúng ta khi có một sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ được cái sự an lành. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có sự suy nghĩ thì điều đó chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm. Chúng ta có thể rơi vào một cái tà kiến, hay rơi vào một cái mà chúng ta không thể định đặt được nơi đâu là bến bờ. Rồi chẳng hạn khi chúng ta như vậy, có một chánh tri kiến, chúng ta đang xui xẻo, hay chúng ta xin lỗi, chúng ta đang bất tội nguyện, chúng ta biết rằng đây là chúng ta trả nghiệp, chứ đừng có nghe người này xúi dục người kia xúi dục, và thế là chúng ta làm việc này làm việc kia, thì tự chúng ta sẽ gây một cái sự đau khổ cho chính mình, và tự mình lại làm cái điều sai. Rồi người ta nói rằng năm xui tháng hạn, bị người này trù, người kia yếm, người kia phá hoại chúng ta, vân vân. Thì hỡi mà chúng ta có cái thiện nghiệp thì không có gì hại được, mà chúng ta bị ác nghiệp rồi thì cũng không có gì mà che chắn cho chính chúng ta. Và tự chúng ta phải biết, khi mà chúng ta biết được cái khổ nó đang xuất hiện và tại sao, nó do cái nguyên nhân của đau, do nguyên nhân của tham ấy, thì chúng ta hiểu như vậy, đây là tinh thần của chánh tri kiến. Thì kính bạch thượng tọa cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng kính cung thánh thượng tọa vậy. Nam mô.
Tiếp theo xin được kính đề pháp tinh để đức tinh có mặt ở đây không, thì xin được để đức tinh quan hệ cho biết. Đại Đức Pháp Tinh, có một vị thiền sư, ngài nói rằng người nào hiểu về tứ thực, tức là bốn cái dưỡng đối nuôi dưỡng đời sống đó, thì người đó hiểu rằng tất cả pháp do duyên mà sanh. Đại Đức Pháp Tinh nghĩ như thế nào về câu nói đó? Tại sao một người hiểu về tứ thực lại hiểu được tất cả pháp do duyên mà sanh? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tinh.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con có một vài cái suy nghĩ thiện ý của mình. Và con nghĩ rằng thật sự liên quan đến trong cái pháp mà gọi là tứ thực đó, thì con nghĩ rằng ở đây đó thì ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng sabbe satta aharathitika, chúng sanh duy tồn do vật thực, thì ở đây khi mà mình nói vật thực á thì nó cũng không có nghĩa là cái vật thực của cái vật chất không, tức là cái gì mà mình thấy bằng sắc pháp không, mà nó vật thực, nó cả là nói đến cái danh pháp nè. Ví dụ như mình khi mình nói là đoàn thực thì đó là cái gì mà nó sinh ra từ ở sắc pháp. Ví dụ như mình nuôi sống mạng sống cơ thể của mình từ lúc mà mình được tức là bắt đầu từ cái chủng tử ban đầu để mà có sắc pháp về ở trong cái thai bào thai của người mẹ cho đến lớn lên và đến khi mà được nuôi dưỡng lớn lên trưởng thành thì tất cả điều cái điều đó nó đều nuôi dưỡng bằng các cái loại vật thực, mà đặc biệt là đoàn thực. Rồi khi mà mình nói đến tâm thức là tức là nói đến cái xúc thực, thức thực và tư niệm thực thì nó liên quan đến điều đó. Bởi vì cái người mà hiểu, thí dụ như khi mà mình nói rằng là xúc nó tạo duyên cho thọ, khi mà thọ thì duyên cho ái, thì cái xúc mà là nó liên quan đến cái đời sống hàng ngày của mình. Mình hiểu điều đó cũng có nghĩa là mình hiểu về cái gì mà nó có, cái gì gọi là pháp hữu vi, mà hữu vi đây là cái gì được tạo ra. Thì cái gì mà mình gọi là xúc, tức là do cái việc mà do cái gọi là gặp của ba pháp căn cảnh và thức để nó tạo ra cái xúc. Và khi mà có xúc thì nó tạo nên cái cảm thọ, cái cảm giác mà mình có cái suy nhận, ghi nhận được cái biết, cái buồn, cái vui, buồn, cái vui, cái khổ, cái đau, hay là ở một cái trạng thái nó bình thường, nó không buồn, không vui, thì nó tạo nên cái cảm giác đó hay là cái cảm thọ đó. Thì ở đây nghĩ rằng là vì có cái cảm thọ đó, nó tạo ra cái mà mình, cái tâm lý mà mình ưa thích hay là mình chán ghét. Cho nên ở đây mình hiểu là tất cả những cái điều đó, nó phải nói rằng là khi mà mình hiểu là bởi vì chính, ví dụ như mình nói theo cái thập nhị nhân duyên á, cái 12 nhân duyên á, thì chính thọ nó làm duyên cho xúc, hay là nó chính là cái vật thực để tạo ra xúc. Xin lỗi quý vị, xúc nó tạo ra cái thọ, xúc nó tạo ra cái thọ, chính cái xúc này á, là nó làm vật thực, nó làm vật thực cho cái thọ sanh khởi, hay là do xúc này nó làm duyên để rồi thọ nó sanh khởi. Như vậy thì mình hiểu rằng các pháp hữu vi nó đều là do cái duyên này, do cái duyên nó mới tạo sanh ra. Vì có sanh cho nên là mình có già, có bệnh, có chết, thì cái điều đó là điều mà mình, như Đức Phật ngài dạy rằng các pháp hữu vi nó là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường. Thì hữu vi ở đây là bao gồm cả thân và tâm của mình. Tâm của mình nó cũng vô thường, và thân của mình nó cũng là vô thường. Và do cái điều kiện, của pháp này nó sanh khởi. Khi mà có pháp này nó sanh khởi thì nó tạo điều kiện cho pháp kia sanh khởi. Và nó cũng là cái, khi mà mình tạo cái pháp này, nó tạo điều kiện cho pháp kia sanh khởi, đồng có nghĩa là nó đã tạo vật thực để cho pháp khác sanh khởi. Thì theo con nghĩ rằng là mình hiểu về tứ thực á, ở trong đoàn thực, hay là xúc thực, hay là thức thực, và là tư niệm thực, thì những cái vật thực đó, đó nó cũng đều là nó tạo duyên, do nó tạo duyên từ ở, nó tạo duyên cho nên pháp này nó sanh khởi, do có pháp này cho nên pháp kia nó sanh khởi. Như vậy thì câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy rằng chúng sanh di tồn do vật thực, thì từ ở cái việc mà có mặt ở trong đời sống, vì có thân năm quẩn này, đồng nghĩa là mình có bao gồm cả cái tứ thực đó, bao gồm cả cái bốn cái loại vật thực đó, mà vật thực đó thì nó đều là được gọi như là cái pháp hữu vi hết, nó được gọi như là một cái pháp hữu vi hết, và do pháp này sanh khởi cho nên pháp kia sanh khởi. Cho nên con nghĩ rằng cái câu hỏi mà thượng tọa nêu ra ở đây đó, tức là một người mà hiểu về tứ thực là hiểu được các pháp hữu vi. Thì bởi vì hữu vi á, là nó do có điều kiện mà nó sanh ra, và do có cái điều kiện thì nó sẽ dẫn đến cái sự hoại diệt, và nó cứ sinh rồi diệt. Bây giờ mình cứ hiểu giống như là một người mà có sanh ra thì phải có lớn lên, rồi trưởng thành, rồi có già, có bệnh, rồi có đau và có chết. Vì mình có cái xúc giác, hoặc là mình có cái xúc đó, nó mới tạo ra cái cảm thọ. Và do có cái cảm thọ cho nên tạo ra cái tâm lý mà mình ưa thích, hay là mình chán ghét, hay hoặc là mình bình thản. Từ cái điều đó thì như thế nào đi nữa thì mọi cái pháp khác nó cũng đều sanh lên. Và cái pháp khác nó sanh lên á, là do cái điều kiện cái pháp trước đó nó tạo cái vật thực cho một cái pháp kế tiếp sanh khởi. Như vậy thì tất cả các pháp ở đây Đức Phật này gọi rằng pháp hữu vi, nó gồm cả năm quẩn của mình, hay là nói trong cái tứ thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực, nó đều gọi là các pháp hữu vi hết, ngoại trừ chỉ có niết bàn mới là pháp vô vi. Và pháp vô vi thì nó không là do cái điều kiện để sanh, nó không có điều kiện để sanh, và nó cũng không sanh từ đâu. Thì ở đó, ở đây khi mà mình nói đến các pháp hữu vi là các pháp là do duyên sinh, thì do có duyên sinh cho nên là nó phải đi đến cái sự hoại diệt. Thì khi mà một người hiểu về 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 cái gì mà mạng sống của chúng sanh nó được tồn tại từ ở nơi tứ thực đó, đoàn thực, xuất thực, thức thực và tư niệm thực á, thì chính là hiểu được các pháp vũ di là do duyên sinh, nó từ cái pháp này là tạo điều kiện cho pháp khác, hay nó làm vật thực để cho pháp khác sanh khởi. Thì qua cái suy nghĩ của con có vài cái thiện ý để trả lời cũng như là đóng góp cái suy nghĩ của mình với đại chúng. Con cũng xin trình với Chư Tăng là như vậy. Nếu có điều chi cần bổ túc thêm thì con xin thỉnh với Ngài có thể bổ sung. Con xin được phép xuống hết.
Sao luôn cái trình để được phân để được tính để được có bạn ở trước máy không? Nếu để được tính đang nghe được xin để được có tính vào thì chưa biết để tính để được tính thì vậy để được tính rõ ràng là ở trong rất là nhiều bài kinh đó, như là trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt chẳng hạn, Đức Phật đã dạy rằng người nào mà hay đi đến các vị sa môn và la môn và hỏi rằng thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, để tìm hiểu cái chân tướng của vạn pháp, hiểu cái nhân quả của vạn pháp, thì người đó mới đề sau họ sinh ra họ có trí tuệ. Thì để Đức Pháp Tính phải chăng là cái một ở trong những điều mà khiến cho trí tuệ chúng ta sanh khởi, tức là chúng ta nhìn qua cái góc cạnh nhân quả của vấn đề. Ví dụ như trong kinh chánh trì kiến ở đây, tại đây thì Ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng thế nào là sanh, thế nào là nguyên nhân của sanh, thế nào là sự diệt của sanh, thế nào là con đường dẫn đến sự diệt của sanh. Thì đại đức Pháp Tính cũng nghĩ rằng cái chuyện mà suy nghĩ mọi vật theo vấn đề nó là một cách để mài dũa cái trí tuệ của mình, cái trí năng của mình, phải không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Khai Siêu Thượng Tọa Nhật Đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Con kính bạch Thượng Tọa Nhật Đẳng và kính thưa đại chúng, đối với cái sự chánh tri kiến hoặc là cái sự hiểu biết đúng đắn thì hầu như đọc ở trong rất là nhiều bài kinh, nhưng mà bài kinh nào cũng vậy, nói chỉ có ở trong cái Phật giáo này, ở trong Phật giáo này thì mới có cái môi trường để luyện về trí tuệ. Và cái phần này cũng được nhắc đi rất là nhiều. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái phần chú giải của Thanh Tịnh Đạo thì đến cái phần tội thì ở trong đó nói rằng là đây là mảnh đất để phát sinh tội, có nghĩa là cái chỉ có những cái dùng này hoặc là những cái cách tu tập này mới làm cho tuệ quán phát sinh, hoặc là cái sự hiểu biết đúng đắn, hoặc là trong những cái trong những cái những cái bài kinh mà nói về nhân quả cũng vậy, chỉ có ở trong trong cái giáo bỉ hoặc là các vị tỳ kheo nghe. Thì khi mà các vị tỳ kheo đó hoặc là những người cư sĩ nghe pháp như vậy là cái nhân, khi mà đắc đạo, đắc quả hoặc là sanh lên cõi trời vân vân, thì cái đó là cái kết quả, thì cũng chính là quả ở trong Phật giáo này. Thì mình thấy còn ngoài ra đó, chúng ta nhìn lại những cái tôn giáo khác hoặc là những cái ngoài Phật giáo thì không có những cái điều này. à, không có những cái tập, những cái môi trường à, để mà mình à, phát ra trí tuệ. Vậy thì à, ở trong cái à, ở trong cái à, trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì à, chúng ta thấy rằng bất cứ à, một cái chúng sanh nào đó hoặc là ai đó à, nếu mà muốn à, có được cái sự hiểu biết đúng đắn à, thì phải tập trung vào à, cái pháp mà gọi là nhân quả à, hoặc là à, những cái nguồn gốc à, hoặc là cái tập khởi à, thì muốn phát triển được cái sự hiểu biết này của mình à, thì chỉ có tìm vào những cái gốc này thôi à, mới à, mới có sự mà phát sinh được trí tuệ. Còn ngoài ra ví dụ như chúng ta thấy rằng à, mình à, à, mình muốn ví dụ như có những người ngày xưa người ta muốn à, ví dụ như mình học giỏi thì người ta đi cầu nguyện à, hoặc là người ta muốn à, thành đạt được cái gì đó à, thì người ta đi cầu nguyện à, nhưng mà đối với cái sự cầu nguyện đó thì không thể nào à, làm cho chúng ta à, phát triển được trí tuệ à, ví dụ như mình thấy rằng ở trong những cái à, những cái à, ở trong những cái à, những cái à, sự đời thường của bạn à, nếu một người nào à, mà người ta nhìn ví dụ như người ta thấy một người kia à, thành công ở ngoài cái à, thành công ở trong một cái công việc nào đó thì cái người mà nhìn thấy như vậy á, muốn mình được thành công á, thì cái người này phải à, tìm hiểu à, tại sao những người đó thành công. Ví dụ như ngày xưa người ta cố gắng à, người ta học à, học trên những cái chiếc ghế của nhà trường à, rồi trong cái, sau đó người ta à, ra trường rồi người ta à, tiếp tục à, người ta à, phải à, đi làm việc ở đâu đó à, với à, sáng đi chiều về à, ngày nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy à, cái sự siêng năng đó à, sẽ làm cho người ta à, càng ngày à, có cái đời sống nó tốt đẹp nhờ cái sự siêng năng. Thì à, mình thấy rằng à, khi mà một người mà suy xét như vậy à, thì cũng toàn là nhân và quả à, cái lúc mà người ta cố gắng người ta học tập cố gắng làm việc à, thì như vậy là nhân à, rồi khi mà người ta thành đạt được cái gì đó à, người ta thành đạt được cái gì đó à, thì lúc đó à, là cái quả của người ta, có nghĩa là cái sự thành tựu à, cái sự thành tựu của cái người đó à, vậy thì ở trong cái đời sống tu tập này cũng vậy à, có những lúc đó, à, có nhiều người người ta đi chùa rất là nhiều à, rất là lâu à, nhưng mà người ta lại có một cái sự thắc mắc vậy à, tại sao mà à, nghe giảng á, làm lành á, thì được vui nhưng mà trong cái thời gian nhiều rồi à, người ta đi tạo những tâm đi cũng như đi làm phước từ thiện vân vân à, nhưng mà cứ gặp sự cãi vã à, gặp cái sự phiền muộn à, gặp cái sự phiền não không vậy à, đang làm lành mà tại sao mà à, lại gặp những cái sự phiền não. Thì chính cái điều này quý vị thấy rằng do người ta không có suy xét về cái nhân quả à, người ta không nắm chắc được cái chỗ này, thành ra người ta luôn luôn người ta bị cái sự đau khổ à, người ta bị lầm lẫn à, đối với trong mà tu tập ở trong cái cuộc tu này hoặc là ở trong cái giáo pháp này à, chúng ta phải à, luôn luôn à, suy xét về cái nhân quả. Ví dụ như cái người mà đi làm từ thiện à, bố thí chẳng bằng vân vân à, thì cái người đó đang làm cái công việc như vậy à, đó là cái nhân. Còn bây giờ đó, mình bị à, phiền não, bị đau khổ, bị cái này bị cái kia à, thì đây là quả à, đây là quả chứ không phải à, không phải là mình làm lành mà mình bị khổ à, cũng như là một người mà mới trồng cây á, thì không thể nào mới có bỏ hạt giống xuống thì không thể nào mà mình à, thu hoạch được quả hoặc là à, bông hoa vân vân à, thì à, nếu mà mình hiểu được cái nhân quả này à, thì mình sẽ à, trong cái cuộc sống mình nó cũng không có bị à, phiền não, bị buồn phiền nữa. Ví dụ như những người mà người ta đi làm từ thiện hoặc người ta đi làm cái gì đó à, người ta đang có cái hành động lành lặn mà người ta bị người kia chê, bị cái khổ này khổ nọ à, bị cái sự phiền não này phiền não nọ, thì người ta biết rằng phiền não này là do à, cái nghiệp quá khứ hoặc là à, do cái nguyên nhân gì đó, thì bây giờ mình muốn không có phiền não nữa à, thì mình sẽ tránh xa những cái nhân đó à, thì mình sẽ được an vui. Thì chính cái chỗ à, suy xét về nhân quả này à, về cái gốc rễ hoặc là về cái tập khởi này à, thì sẽ làm cho đời sống mình được cái sự an vui. Thì à, vậy thì ở đây á, thì theo như ý à, của chúng con á, thì chúng con nghĩ rằng là đối với á, mình mà có cái à, bất cứ một cái trường hợp gì à, mình cũng có cái sự xác định định vị cái điều đó à, định vị cái hiện tượng mà mình gặp à, rồi sau đó đó à, mình suy xét cái sự tập khởi hoặc là cái nguyên nhân à, mà do cái nguyên nhân nào mà cái đó có mặt. Thì nếu mà cái à, cái đó mà nó có mặt á, mà nó làm cho mình được an vui á, thì mình sẽ tạo cái nhân đó à, nó nhiều lên. Còn nếu mà cái sự kiện đó mà nó làm cho mình đau khổ, thì mình tìm được cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự đau khổ. Vậy thì mình cứ đòn tận cái nhân đó à, thì cái sự đau khổ đó tự nhiên nó sẽ được chấm dứt. Thì mình cứ suy xét cái điều này hoài thì trí tuệ của mình càng ngày nó sẽ càng được tăng trưởng và chỉ có ở trong cái giáo pháp này sẽ đạt. Được như vậy. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của từng tọa đã nêu ra.
Câu trả lời từ đây thì Phật tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ học về luật tạng, ở trong đó đề cập đến câu chuyện ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên từ lúc làm cư sĩ như thế nào và đã đến với Đức Phật như thế nào. Đó là câu chuyện của ngày mai, và Đại Đức Từ Quyền sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là một bài dịch của Như Quang nói về Phật giáo đem lại bình an cho nội tại. Bản tin này sẽ được gửi đến quý nhà thưa quý vị qua lời đọc của Đạo Hữu Bồ Bắc Phiên.
Một lời nhé, kính lễ sư tôn rất cao, kính chào quý thầy hữu, kính thưa quý thầy hữu. Sau đây là phần bản dịch. Cảm ơn người đọc, anh đi xem. Phật giáo đem lại hòa bình, Phật giáo đem lại bình an nội tại từ bi. Thế ngồi ra xem chú tâm là nội nghiệp. Phật giáo đem lại bình an nội tại từ bi. Theo cách thức ngày 23 tháng 10 năm 2011. Thế ngồi ra xem chú tâm vào hơi thở, nhận biết các ý niệm như chính là rồi xa bỏ, cách bản châu vào sự bình an nội tại. Đây là những điều chắc chắn khi một người đang học Phật và là một sinh viên văn chương, anh làm nhiều lần tập trung cho việc hành thiện. Phật giáo giúp cho tôi duy trì năng lượng chân khi nói chân khi bắt đầu từ những là Phật mục tiêu về trước trong khi anh làm việc tại hệ thống trà thất Sivana. Một hôm một anh chỉ mở đầu cuộc đàm thoại với anh về một bình trà hình Đức Phật và cuộc thảo luận về Phật giáo bắt đầu từ đó. Tôi như bị thu hút bởi tôn giáo Á Đông, do vậy tôi đến ngôi chùa Phật giáo Trâm Tịnh để tìm hiểu thêm. Phật giáo là một truyền thống có từ thế kỷ thứ năm tại Ấn Độ. Paul Arendt, giảng sư ngành tôn giáo Á Châu nói, Phật giáo nửa trong những lời giảng dạy của Shakyamuni, một vị thế tử đã thắc mắc làm thế nào để thực tiễn giải thoát và an lạc khi biết chúng sanh đau khổ. Bà nói Phật giáo khác biệt hơn các tôn giáo khác vì có một con đường cho tín đồ đi theo. Nó hầu chấm dứt sự đau khổ gây ra bởi tâm độc tham sân si, muốn chấm dứt đau khổ. Một người đã chấm dứt tâm độc, cuối cùng người ấy chỉ còn lại sự từ bi. Có nhiều phương pháp hành thiện, tất cả đều là những phương tiện hữu ích để chữa trị mầm độc của đau khổ. Chân si thực hành Phật giáo Chân, một trường phái của Đại Thừa, một trong ba hệ phái phổ biến của Phật giáo. Trọng tâm của Phật giáo là chú ý đến ở đây và bây giờ, với mỗi một hơi thở mới, một đời sống mới đi vào trong bạn. Chantis nói, Chantis sinh ra trong một gia đình Công giáo, mẹ và thân hữu con ủng hộ tôn giáo của anh. Chantis nói, triết học Phật giáo giúp anh duy trì sự tỉnh giác trong đời sống, nó giúp anh vượt khỏi những nỗi lầm đã phạm, không bám víu vào quá khứ. Anh tin tôn giáo này vì nó rất phóng khoáng, không có những giáo điều như các tôn giáo khác. Có rất nhiều điều bạn có thể học được từ Phật giáo, như việc phát triển các kỹ năng vượt qua các tôn giáo khác. Trên khi nói như trên, bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nhắc lại một đà dạ. Con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Dạ thưa Phật tử, xin cảm ơn của Như Quang đã nói chuyện vừa rồi và cảm ơn Đại Hữu Vô Bất Kỳ. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được cập nhật một ít tin tức về nạn lũ lụt ở tại Thái Lan, ở tại Bangkok. Như chúng tôi vừa đề cập với quý vị là năm nay lũ lụt xảy ra nhằm đúng của tăng ít ở đài Bangkok, điều này ảnh hưởng rất lớn sinh hoạt của các vua chùa. Chúng ta có thể theo dõi một số hình ảnh chi tăng đi khất thực và đồ đựng thức ăn đến khi chi tăng ở tại chùa và phải vượt qua những con nước dâng lên tới ngực. Phải nói rằng nạn lũ lụt đã thay đổi rất là nhiều đời sống của người Thái Lan, đặc biệt là trung quanh và ở tại phố Bangkok. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, theo lời của nữ thủ tướng Diện Lích Sinawatra thì nước đang từ từ mực nước đang từ từ tụt xuống và người ta hy vọng rằng trong đầu tháng tới này bộ tướng sẽ khả quan hơn. Dù sao đi nữa thì có thể nói rằng đây là một trong những mùa tăng y mà Thái Lan gặp rất là nhiều khó khăn do nạn lũ lụt mà ra. Chúng ta hy vọng rằng những cái cải thiện về đường thoát nước ở trung quanh Bangkok sẽ có thể giúp cho thành phố này ngăn chặn được trường hợp tương tự ở trong tương lai. Hiện nay thì thành phố Bangkok đang bị lún sụt theo những nhà địa chất thì mỗi một năm có trên 15 cm, vì lý do là một cái số cư dân rất đông, trên 11 triệu dân sống ở tại thủ đô, và trong đó 1/3 là sử dụng nước giếng. Người ta rút nhiều đi những mạch nước ngầm khiến cho thành phố càng ngày càng lún xuống, cộng với những bất thường của mưa gió tạo nên cảnh lũ lụt ngày càng tồi tệ hơn. Và trường hợp đó cũng có thể xảy ra tương tự như phố Sài Gòn hay là Manila hay là Phnom Penh. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ Chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài cùng quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sự ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Con xin hồi hướng mẹ cha.
Thanh Ngã.